Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu bài Thánh ca Magnificat mẹ Maria đã hát lên trong ngày gặp gỡ bà Elizabeth để chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì các việc diệu kỳ người đã làm cho mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Truyền thống gán bài Thánh ca này cho Đức Mẹ, nhưng cũng có một số thủ bản tiếng Latin Italia và vùng Ban Can và tác giả Nicetta thuộc thế kỷ thứ tư gán bài Thánh ca cho bà Elizabeth. Giáo phụ Origine xem ra chỉ ghi chép lại các thủ bản mà không chia sẻ lập trường này. Trong trường hợp này, giáo phụ là chứng nhân cổ xưa nhất, nhưng cũng có thể nghĩ rằng đó là sự thêm thắt của Thánh Girolamo, và như thế thánh nhân truyền lại cho chúng ta một dữ kiện phê bình văn bản cổ xưa ít được biết tới. Các chứng tích ít ỏi trên đây có thể khiến cho chúng ta bỏ qua vấn đề, nhưng cần ghi nhận nó theo nguyên tắc phê bình văn bản. Kiểu đọc nào khó nhất diễn tả văn bản một cách trung thực nhất. Thật ra có thể nghĩ rằng người chép văn bản đã viết Maria thay vì Elizabeth chứ không ngược lại. Và các câu "và Đức Maria nói" và "Đức Maria ở lại" đã có thể khiến cho người biên chép bản văn thay đổi việc gán văn bản cho Đức Maria. Việc phê bình nội tại văn bản cũng không giúp giải quyết vấn đề. Lý do là vì một vài kiểu nói xem ra thích hợp hơn với Đức Maria. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Kiểu nói khác xem ra lại thích hợp hơn với bà Elizabeth, phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới. Có kiểu nói khác nữa thì lại có tính cách trung tính. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Sự kiện bài Thánh ca Magnificat giống bài Thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, cũng không giúp giải quyết vấn đề. Chỉ có truyền thống văn bản là có sức nặng cho thấy bài Thánh ca là của mẹ Maria. Và trong trường hợp này, nó không có tính cách thông truyền máy móc, nhưng cho thấy hai điều hiển nhiên. Thứ nhất, Thánh sử Luca đã lồng bài Thánh ca này vào phúc âm sau này. Và thứ hai, Thánh sử gán bài Thánh ca cho mẹ Maria là người nhận được lời loan báo từ sứ thần như tư tế Zacharia. Liên quan tới vấn đề ai đã sáng tác bài Thánh ca Magnificat, giới học giả đã đưa ra bốn giả thuyết. Thứ nhất, chính mẹ Maria đã sáng tác bài Thánh ca này. Đây đã là giả thuyết nổi bật thời các giáo phụ, theo truyền thống Kitô cổ xưa nhất. Thứ hai, Thánh sử Luca đã sáng tác ra nó khi kể lại các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Nhưng học giả hắc nắc cho rằng bản chất xa lạ của bài Thánh ca và sự kiện nếu không có nó, trình thuật vẫn có ý nghĩa, khiến cho giả thuyết này không thích hợp. Thứ ba, một số học giả như Gulder, Sanderson, Sparks, Turner cho rằng bài Thánh ca đã được Thánh sử Luca sáng tác sau rồi lồng vào trong trình thuật đã có sẵn. Thứ tư, nhiều học giả khác như Bonhauser, Gunkel, Klostermann, Movinkel, Gester thì lại nghĩ rằng bài Thánh ca đã có trước thời Thánh Luca hay không phải của Thánh Luca nhưng được Thánh sử lấy lại và đưa vào trong trình thuật của mình. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng không có giả thuyết nào luận về nguồn gốc nhân chủng Kitô, nhưng trực tiếp hay gián tiếp tất cả đều coi đất Palestina như là khung cảnh nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa trong các giai đoạn quan trọng của lịch sử cứu độ có ý nghĩa sống động. Vài kiểu nói trong bài Thánh ca cũng quy chiếu về sự kiện này. Chúa đã độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Nếu không chấp nhận giả thuyết truyền thống là giả thuyết thứ nhất, cho rằng chính mẹ Maria đã sáng tác tại chỗ bài Thánh ca Magnificat, thì mỗi học giả có thể lựa chọn lập trường này hay lập trường khác như mình muốn. Nhưng lại có sự mâu thuẫn, đó là tất cả đều đồng thuận trong việc ghi nhận rằng Thánh sử Luca đã đặt bài Thánh ca trên môi miệng mẹ Maria vì các tâm tình mà bài Thánh ca diễn tả phù hợp với ý tưởng mà thánh sử có về mẹ Maria. Suy luận tương tự cũng có thể đưa ra đối với các bài thánh ca khác hiện diện trong trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu như kể trong Phúc âm Thánh Luca. Các đề tài được khai triển: ơn cứu độ đến từ nhà David, việc thành toàn giao ước với tổ phụ Abraham, việc nâng cao người hèn mọn đều là các đề tài phổ thông đối với giáo lý Do Thái Kitô. Chúng báo cho biết bài thánh ca Magnificat không nảy sinh trong thời Maccabee mà nảy sinh giữa lòng cộng đoàn Do Thái Kitô có lòng sùng đạo và ý niệm cứu rỗi, hòa hợp tốt đẹp với lòng sùng đạo và ý niệm cứu rỗi có thể đợi chờ nơi các gương mặt lớn của Phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Chính trong cộng đoàn này cần phải tìm ra một nhóm các Anawim Do Thái, tức các người nghèo hèn của Gia-vê đã theo Kitô giáo, là những người đã tìm thấy nơi Đức Giêsu sự thành toàn các chờ mong cứu thế của họ, nên đã hát ca chúc tụng ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hiện thực nơi Đức Giêsu thành Nazareth. Tác giả bài thánh ca Magnificat hẳn là người thuộc cộng đoàn Do Thái Kitô tiên khởi này. Dĩ nhiên cần phải tìm hiểu và suy tư nhiều hơn, nhưng đây cũng đã là một bước tiến trong việc tìm tòi nghiên cứu. Thật ra nhiều bài thánh ca trong Tân Ước đã được cộng đoàn Kitô tiên khởi sáng tác ra và được các tác giả Tân Ước lấy lại và lồng khung trong tác phẩm của mình, trong đó có các bài thánh ca Kitô học trong các thư của Thánh Phaolô. Ngoài ra cũng không nên quên cảm tình đặc biệt Thánh sử Luca dành cho lớp người nghèo túng khiêm hạ và bị gạt bỏ ra bên lề xã hội, cũng như khung cảnh tinh thần hiện diện chung quanh các thành phần của cộng đoàn Qumran và được diễn tả ra trong nhiều bài thánh ca khác nhau. Tất cả đều tiềm ẩn trong lời ca Magnificat của mẹ Maria. Tìm hiểu cấu trúc bài thánh ca Magnificat không phải là điều dễ dàng. Có thể theo nhiều kiểu phân chia khác nhau tùy theo vai trò gán cho văn bản Luca 1, câu 48b. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Học giả Ramarosan cho rằng câu 48b trên đây là một trong các câu có thể thay đổi ý nghĩa của toàn sáng tác. Khi bước vào trong lịch trình của sáng tác, các câu này có thể phá hủy thế quân bình của nó. Việc xen kẽ câu 48b đã khiến cho tiền trí từ diễn tả lý do bởi vì của câu 49 tuy vẫn giữ y nguyên ý nghĩa nhưng lại không hướng về câu 48b và các động từ ngợi khen và hớn hở vui mừng của hai câu 46b và 47 nữa, mà lại tương quan với lý do niềm hạnh phúc của mẹ Maria được diễn tả ra trong câu 48b. Văn bản gốc không có câu 48b cho phép chúng ta đưa ra cấu trúc hai phần sau đây. Phần 1 chúc tụng gồm các câu 46-47, phần 2 cử hành gồm các câu 48-55. Nếu chấp nhận giả thuyết cấu trúc này, chúng ta sẽ có hai dự phóng. Dự phóng thứ nhất liên quan tới việc phân chia các mệnh đề bao gồm phần chúc tụng. Hai mệnh đề tương quan được dẫn nhập bởi tiền trí từ bởi vì Hoti. Bốn mệnh đề phối hợp có sự hiện diện của chữ và Kai. Năm mệnh đề độc lập và một câu đính kèm. Dự phóng thứ hai liên quan tới sự đối xứng văn chương và động từ giữa các câu. Nhóm đối xứng thứ nhất gồm các câu 46-50 được sắp xếp như sau: các câu 46-47, 48a, 49a, 49b, 50. Chúng đều có đặc thái là song song rõ ràng, đôi khi không hoàn toàn và có ý nghĩa chung thuận nhất. Chúng kể ra các đặc tính của Thiên Chúa, sự thánh thiện, sự thánh thiêng của danh Chúa và lòng từ bi thương xót đối với tất cả mọi người. Nhóm đối xứng thứ hai gồm các câu 51-53, trong khi hai câu 52-53 khai triển cùng đề tài thì câu 51 nên được xếp vào nhóm theo sau nói về cùng đề tài. Nhóm đối xứng thứ ba gồm các câu 54-55 suy niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân Israel. Việc chấp nhận giả thuyết cấu trúc này bao gồm việc xếp loại bài thánh ca Magnificat vào nhóm các thánh thi mở đầu với lời tuyên bố có tính cách cá nhân, nhưng được khai triển bằng cách nhắc lại các hành động cứu rỗi Thiên Chúa đã làm đối với người nghèo túng, đối với Israel và cha ông họ, điển hình như Thánh Vịnh 136. Nó cũng bao gồm việc thừa nhận các nhóm đối xứng như kiểu phân chia bên trong cấu trúc của bài thánh ca, thường tương ứng với việc phân chia các câu, và thừa nhận cái luận lý nội tại tiến triển theo hướng đồng tâm, từ mẹ Maria tới các người khiêm hạ của Israel, từ cá nhân tới tập thể cộng đoàn.